Hôm nay trước nhất là xin kính lời chào mừng chư vị tôn đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử về dự buổi khai pháp tại tổ đình hôm nay. Và một cái điều mà tôi coi như là thị hiện đó là quý vị thấy bây giờ tôi đi phải chống gậy rồi và hồi đầu năm ngay vào những cái ngày Tết thì tôi bị rối loạn tiền đình, cho nên rồi chóng mặt ngồi dậy không nổi. Tới hôm nay thì nó đỡ, nhưng mà nếu đi mạnh, đứng lên làm cái công việc gì mà hơi mạnh tay thì cái đầu nó vẫn còn choáng. Cái đó nói lên cái gì? Già chết, phải không? Đạo tràng chúng ta sang năm này, tuy nhiên chư tăng chư ni huynh đệ chúng ta họp mặt đông đủ học pháp tu hành, nhưng mà quý vị thấy cái thị hiện trước nhất là hòa thượng sư phụ của chúng ta đang bệnh nặng, phải không? Rồi bây giờ tới tôi nữa, mới có bao nhiêu tuổi này mà cũng đã bệnh rồi. Nhưng mà thiệt ra thì cũng là gì, tới cái lúc bệnh là vừa rồi đó. Tôi đã 70 tuổi rồi, cho nên rồi cái thời gian để giảng dạy cho quý Phật tử thì tôi nghĩ rằng không biết năm nay tôi có làm tròn hay không nữa. Và tôi cũng đã có sự chuẩn bị, các cái vị đệ tử huynh đệ họ sẽ kế tiếp, và cũng xin nói trước để quý Phật tử thông cảm. Thì hôm nay là cái ngày đầu năm, tôi xin được phép Đại Lao Hòa Thượng Tôn Sư và thay lời cho đại chúng tổ đình Thiền viện Thường Chiếu Trúc Lâm và các chiếu kính lời chúc mừng đến chư tôn đức tăng ni hiện diện cùng quý Phật tử trong đạo tràng. Chúc nguyện tất cả đều được an lạc, khỏe mạnh, tâm bồ đề kiên cố và đủ duyên mọi sự sắp đặt trong việc tu học, sinh hoạt tu học của chúng ta tam bảo gia hộ thực hiện được như nguyện của mình. Và hôm nay trong cái lần khai pháp này thì tôi nói là đây là nói chuyện, tức là những cái câu chuyện mà đầu năm, câu chuyện năm mới. Mà câu chuyện năm mới là cái gì? Là những điều mà tôi mới vừa nói qua đó. Rồi quý vị thấy sự già chết, bệnh yếu và bao nhiêu những cái suy thoái của chính chúng ta và của những cái người chung quanh, những bạn hữu của chúng ta. Thực sự mà nói, chỉ trong khoảng thời gian một năm thôi, ngay trong đạo tràng của chúng ta cũng đã có những người huynh đệ ngày họp mặt hôm nay họ đã vĩnh viễn, họ đã vắng mặt rồi. Và cái đó coi như là một cái điều gì mà trên đời này người ta nói rằng đó là cái điều tất yếu. Là cái điều tất yếu. Có nghĩa rằng nó là cái luật nó như vậy đó. Tất nhiên nó là như vậy. Phải không? Tất nhiên nó như vậy. Nhưng mà riêng với người tu hành, đệ tử của Đức Phật, chư huynh đệ chúng ta, thưa tất cả chúng ta luôn phải gì? Phải khám phá tại sao nó là điều tất yếu. Phải không? Tại sao nó là điều tất yếu? Vì có thể rằng từ bao nhiêu lâu nay, những người đi trước chúng ta, những người đồng hành cùng chúng ta, và có thể mãi mãi những người sau này chỉ cúi đầu chấp nhận cái sự tất yếu đó, mà không ai, không hề có một cái đối tượng nào, một con người nào dám nhìn, dám nói cái sự thật về cái sự kiện này. Thì thưa quý vị, như vậy đó là chúng ta kiểm lại đó, thì thấy rằng chúng ta dở thiệt đó. Chúng ta dám nói nhiều việc lắm. Có thể là nếu chúng ta là cái người có địa vị, hoặc là chúng ta có những cái địa vị mà có cái tư cách, chúng ta có thể đi lại, có thể tham gia những công tác khắp nơi, thì trong những cái điều, trong những cái biểu hiện mà chúng ta đã biểu hiện đó là gì? Ví dụ như chúng ta đi dự một cái buổi họp nào mà nó mang cái tính quan trọng, thì nếu chúng ta là một cái người quan trọng nữa, thì nhất định là đại hội này họ sẽ dành cho chúng ta những cái thời gian, cái vị trí chỗ ngồi, và họ dành chúng ta một cái thời gian để chúng ta trình bày, phát biểu cái tấm lòng cũng như là cái trách nhiệm và cái hiểu biết chúng ta về những cái sự kiện đó. Thì đó là những cái thông thường mà chúng ta đã thấy trong cuộc đời này. Nhưng mà thưa quý vị, từ xưa tới giờ chưa có một người nào mà có được một cái sự biểu quyết, biểu hiện như Hoàng tử Sĩ Đạt Ta. Đó là những cái biểu quyết, biểu hiện gì? Tôi coi như là hiện thực nhất á, là gì? Những cái cảnh con người phải chết, những cái cảnh con người bệnh, và những cái cảnh người già yếu run rẩy lụng thụng, dám phát biểu, dám nói lên sự thật, và thực sự cảm nhận, sống bằng cái sự cảm nhận, bằng cái sự hiểu biết đó, để rồi ung đúc nên một cái ý chí làm gì? Cương quyết, để rồi tìm một cái lối thoát. Lối thoát đó mang cái tính đại chúng, là cho tất cả mọi người, và thực sự mà nói là cho chính mình. Nếu thiếu cái chính mình đó là có khi mình không đủ cái can đảm để mà làm, để mà thực hiện đến nơi đến chốn. Trong đó có cái bộ phận, có một cái phần gọi là đại chúng, nhưng mà phải có một cái phần của mình nữa. Hoàng tử Sĩ Đạt Ta đi trên con đường đó và đã gì? Đã thực hiện trọn vẹn bằng cái ý chí cao cả, bằng sự cương quyết, bằng cái tấm lòng vì chúng sinh và chính bản thân mình. Vì bản thân mình mới là thiết thực, mới là bị ràng buộc, bị chôn nhốt, bị trôi lăn, bị khổ đau, phải không? Mình cảm nhận mình nhất. Chắc rằng quý vị còn nhớ Hòa Thượng Sư Ông thường dạy chúng ta là vì chúng ta phải biết thương mình. Mà tại sao mình thương mình? Sư Ông nói không phải là không có lý đâu. Bởi vì mình chưa biết thương mình, cho nên rồi mỗi ngày qua, mỗi thời gian mình cứ để trôi dạt lên bền. Sáng Sài Gòn, chiều Vũng Tàu, nay ở Cao Nguyên, mai ở Tây Nguyên. Rồi cuộc đời thoáng nhìn lại cái thì già nua, rồi bao nhiêu những cái bệnh tật, bao nhiêu sự cố xảy ra, cuối cùng rồi kết thúc nín thở ở đâu đó. Con người là như vậy. Ở đây tôi nói rằng, đề nghị với huynh đệ chúng ta phải có một cái nhìn thẳng thắn, cái nhìn mà làm sao mình thấy được cái chỗ cốt cán của vấn đề. Thì như cái tâm nguyện tu hành của huynh đệ chúng ta hàng ngày đây cũng phải. Bao giờ nếu chúng ta chưa biết thương mình và chưa thấy được cái lẽ thực đó, thì cái công phu tu hành của mình nó còn bay nhảy, chưa có bám, chưa có đi sâu vào cái lẽ thực. Cho nên rồi cái phải nói là cái kết quả nó không có là bao nhiêu. Mà muốn được như vậy thì ở đây tôi nói là phải xây dựng cái sự thấy biết của mình từ trong cái chỗ chân thật đó. Thấy là thấy được cái lẽ thật của vấn đề. Mà thấy được cái lẽ thật của vấn đề rồi đó thì mình sẽ gì xoáy sâu về tận cái nguồn đáy của vấn đề đó, để rồi mình thấy rõ mình nên làm cái gì, phải làm cái gì. Quý vị có thường nghe có những vị họ nói rằng nhanh quá, nhanh quá, e rằng mình làm không kịp, mình tu không kịp. Tại sao họ nói như vậy? Chắc có lẽ những vị này họ xoáy sâu, họ thấy cái gì đó. Có khi họ thấy cái bề dày của vấn đề sinh tử, cái bề dày của cái sự tâm tối, cái chỗ mà mình bị vướng mắc nhiều đời kiếp đó, nó to, nó dày quá đi. Cho nên muốn mài dũa, muốn đập bỏ, muốn phá tan những cái này, cái thời gian mà mình đầu tư đây không đủ, không giải quyết được, phải không? Cái điều mà như bản thân tôi cảm nhận hàng ngày, ví dụ các vị thấy tôi là trụ trì ở đây, cái trách nhiệm của tôi là có khi hướng dẫn, rồi cũng có khi lắng nghe, rồi cũng có khi dạy dỗ, rồi cũng có khi bám sát theo dõi những cái công việc sinh hoạt hàng ngày. Tôi nói giả tỷ như sau khi thụ trai buổi sáng, tôi nói là sáng hôm nay tôi sẽ đến ngay chỗ cái thư viện đó. Tôi nhắc nhở cái ông quản thủ thư viện đó, ông phải làm những cái gì. Sau khi thụ trai, nghĩ rằng hôm nay mình sẽ giảm bớt những công việc ở các nơi, tập trung tới cái chỗ đó. Nhưng mà tôi mới đi tới cuối cái tăng đường bên cạnh điện Phật thì tôi đã gặp các vị chức sự, nào là thầy phó tự, thầy tri sự, rồi thì các thầy trong các ban ngành. Các thầy họ đề nghị hôm nay thầy nên đến chỗ này để chỉ dạy cho chúng ta, chúng con làm cái việc này. Thì sao? Tôi đi theo các vị này, và cái sự sắp đặt của tôi đến thư viện để mà nhắc nhở dạy dỗ cái gì đó là ngày hôm đó tôi chưa làm được. Cái công việc mà các vị chức sự mời chúng tôi đến á, thì chúng tôi ngồi đó rồi thấy phải như thế này, phải như kia, bây giờ chưa huynh đệ phải làm như vậy như khác. Hết một buổi sáng chưa rồi, các vị còn hứa rằng ngày mai sẽ đón thầy đến đây. Thì khi mà theo cái sự sắp đặt của các vị có trách nhiệm quản lý các cái công việc ở trong viện đó, thì làm được một cái công việc thì đã mất một cái thời gian. Mà cái thời gian mà nó qua đi rồi thì những cái mà tôi dự trù cho cái thư viện thì hôm nay là Chủ nhật chẳng hạn, ngày thứ hai làm không được, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, cuối cùng Chủ nhật sau và Chủ nhật sau nữa vẫn y nguyên, chưa làm được. Một cái công việc nhỏ trong một cái phạm vi của một ngôi nhà, của một cái tổ chức thôi, nó là như vậy. Hà huống là cái đời sống bên ngoài tôi nhìn thấy đó, cái liên hệ, cái đối tác, đối tượng và cái việc phải làm của các vị nó nhiều lắm. Sáng nay đi Sài Gòn để giải quyết việc gì đó, chiều nay trở về Vũng Tàu để nói cái gì đó với ai đó, rồi ngày mai sẽ đi Tây Nguyên nói về cây gỗ, nói về bông hoa gì đó, rồi ngày kia sẽ lên Bảo Lộc nói về trà tiết này kia, đủ thứ gì. Thì như vậy, sáng hôm nay, ngày mai, rồi sáng của cái ngày tháng sau đó, rồi sáng của một cái năm sau đó, cuối cùng rồi kết thúc, mình chưa rồi được việc gì. Cho nên có người ông bà chúng ta nói rằng sống thêm 100 năm nữa giải quyết cũng không rồi. Lời nói này nó có tác dụng gì? Để cảnh báo cho chúng ta, nếu chúng ta cứ dây dưa, chúng ta cứ dễ vui, chúng ta cứ ngày qua, rồi cuối cùng chúng ta sẽ không làm được gì hết. thấy in tuồng như chúng ta đã làm được một số những cái việc gì đó, nhưng mà thực sự chưa, phải không? Chưa. Ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta phải gì? Chúng ta phải xây dựng cái thấy biết của chúng ta chân thật. Mà muốn xây dựng cái thấy biết chân thật này thì chúng ta phải chuyển hóa từ nơi con người, từ nơi bản thân của chúng ta. Như bản thân chúng ta đó, nếu mà mình cứ bình thường đi thọ trai như bình thường quý thầy nói, đi tụng kinh, đi tọa thiền, đi học, đi làm tất cả các công việc bình thường, ở cái mặt ngoài thì nó là như vậy, thưa quý vị, thấy thì y như là trang nghiêm lắm, nhưng thực sự trong lòng của mình nó ngổn ngang trăm ngàn thứ việc, cái này nó chồng lên, cái kia nó gối đầu, cái nọ nó còn dính khúc giữa khúc chót như thế nào đó, cuối cùng rồi nó thành ra một cái khối, nó thành ra một cái giống như là một cái vòng xoáy. Rồi chúng ta phải đặt cho nó cái tên gì? Là cái vọng tưởng điên đảo của chúng ta. Nói tóm lại là chúng ta không chấp nhận cái nào hết, nhưng mà chúng ta phải giải quyết tất cả những cái đó. Thưa quý vị có thấy như vậy không? Trong cuộc đời, trong sinh hoạt, trong đời sống của mình đó. Thì bây giờ tôi nói là xây dựng cái kiến thức hay là xây dựng cái thấy biết của mình. Mà xây dựng đây có nghĩa là mình chuyển cái thấy biết của mình, nó phải là gì? Nó phải được đặt định vào một cái vị trí nào đó. Ở trong lời của Phật dạy nói rằng cái thấy biết của mình đó phải là cái thấy biết bằng trí tuệ. Có người họ nói rằng là cái thấy biết đó phải là từ cái sự sáng suốt của các giác quan, của những cái kinh nghiệm học hành, của những cái học hành có khoa bản thế này thế khác. Nhưng trong nhà Phật của chúng ta là Phật dạy chúng ta phải, nếu có thể xây dựng cái thấy biết đó bằng cái trí tuệ, mà trí tuệ đó bằng cái công đức tu hành của mình. Thì nói vào cái trí tuệ bằng công đức tu hành của mình á, thì giải quyết sự việc có khi nhanh trong chớp mắt, nhưng mà cũng có khi dài dài, phải không? Nhanh là gì? Tôi thấy ví dụ như có người họ đến, quý thầy đến nói họ, thì họ nói được rồi, chúng con xin nghe lời quý thầy. Họ đi về rất là nhanh. Nhưng mà cũng có người đó, là nói họ chỗ này, họ tới chỗ này, nói đây, họ tới đây. Thì cuối cùng họ nói cho mấy thầy lại gì? Rắc rối với tụi con. Thì đó là những cái sự kiện trước mắt đó. Trở lại cái cuộc đời, cái đời sống của chúng ta, thì là thưa quý vị, mấy mươi năm nhìn lại là một thoáng mà thôi. Mới hôm nào, mới ngày nào tôi đến cái chỗ này, tôi mới là cái người vừa tròn 30 tuổi. Rồi sáng hôm nay tôi đến lại thì tôi đã gì? Chính xác bước vào cái tuổi của cái hạng người cổ lai hy. Thì trong khoảng thời gian đó tôi làm cái gì? Nếu nói tôi tu thì tôi đã thành Phật. Ngày xưa Phật đâu có tu lâu như vậy. Quý vị đọc sử lại coi, 6 năm khổ hạnh rồi thì gì đó, 49 ngày với cội Bồ Đề, đạt thành trí tuệ viên mãn, thành tựu Phật Đạo. Thấy không? Tại sao mình mấy mươi năm, 40 năm, 30 năm mà chưa thành tựu gì hết là tại sao? Thì cũng bởi là nó nhây nhưa, nó cồ nhằn, ngày qua như vậy. Tính đi đến chỗ cái thư viện đó, thư viện đó thì nó cũng trước trước điện Phật tí thôi chứ đâu có bao xa. Nhưng mà đi mới vừa tới cái tăng đường của đại chúng phía bên kia là đã dính mắc ở đó. Rồi một thời gian dài cứ rồi ở đó mà lây quay lẫn quẩn, cuối cùng rồi một năm trời chưa đi tới cái chỗ mà mình đã gì? Đã dự tính, cái chỗ mà mình đã chuẩn bị mình phải đến chỗ đó để mà giải quyết. Có bao giờ chúng ta tu hành mà chúng ta khẳng định là nhất định chúng ta phải tới chỗ đó? Một cái kinh nghiệm hiện tại, tôi nói về cái chuyện ngồi thiền thôi thưa quý vị. Có nhiều huynh đệ nghe tôi giải thích theo sự hướng dẫn của tôi. Tôi nói với các huynh đệ đó, nếu chúng ta nghiêm chỉnh khẳng định thì trong vòng 6 tháng quý vị sẽ ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà bất thần hôm nào tôi đang đi trên hàng dương đó, có mấy người thiền sinh tôi nhìn thấy thì họ là tân thiền sinh đó. Thì họ chào tôi. Tôi hỏi quý vị pháp danh gì? Họ nói pháp danh thì tôi nghe cái từ mà tôi đã đặt cái pháp danh pháp hiệu cho họ đó, tôi là tôi biết họ đã xuất gia trong cái đợt nào. Tôi nhớ họ đã xuất gia trong đợt nào. Rõ như vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi thêm để mà xác định, mấy chú được tiếng liêu tu học bao nhiêu lâu rồi? Người thì nói thưa thầy 3 năm, người thưa thầy 2 năm, cái người mà trễ nhất thưa thầy con 1.5 năm rồi. Tôi nói ủa, như vậy mà quý huynh đệ đã ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ chưa? Là dạ thưa bà thầy chưa. Ủa sao lạ vậy? Thầy dạy tụi con là 6 tháng là đã ngồi được 1.5 tiếng, 2 tiếng rồi, tự tại rồi. Chứ làm sao mà bây giờ ngồi thiền chưa được 1 tiếng đồng hồ? Thầy ơi, đau chân lắm. Nó có những cái sự cố như vậy đó. Bởi nó đau chân, rồi người ta ngồi yên mà người ta không có gì, không chấp nhận cho nên kéo chân ra. Bởi kéo chân ra cho nên người ta coi như gì, thua cuộc. Ngày hôm nay tới cái quãng đó kéo chân ra thua cuộc, ngày mai ê ẩm chưa tới cái chỗ đó đã kéo chân ra thì thua, lại càng thua. Là không nói những cái gì, những cái sự cố hoặc là buồn ngủ hoặc là nhức đầu đau bụng hoặc là nhiều lý do, rất nhiều lý do để chúng ta kéo chân ra, để chúng ta không có đến cái chỗ mà mình nhất định, mình khẳng định mình phải đến. Mà đã là như vậy thì tu chừng nào thành? Đây là mình nói cái xây dựng một cái người tu hành trong cái nhân duyên của mình đó. Chứ còn có nhiều người nói với tôi, thưa thầy, đâu có nghe ông Phật nào mà ông bắt mình phải ngồi thiền dữ vậy. Đâu có nghe ông Phật nào mà ông nói là phải ngồi thiền mới thành Phật. Có nghe, nhưng mà có rất nhiều vị, ví dụ như thầy bày ra cái điện La Hán ở dưới đó, thì chỉ có 18 tôn giả thôi, mà ông thì đứng, ông thì ngồi xổm, ông thì cởi voi, ông thì ngồi trên lưng cột. Cớ sao mà thầy bắt chúng con phải ngồi thiền đó? Thì vì thấy cái nhân duyên nó như vậy, nó đẩy đưa rồi nó giả dưỡi rồi nó trôi lăn rồi nó vướng mắt, nó lung tung lang thang trong cái sinh hoạt, trong cái lây quay lẫn quẩn của vọng tưởng, cuối cùng là như vậy. Cho nên rồi nó không tới đâu hết. Bây giờ tôi muốn nói chúng ta phải xây dựng lại cái thấy biết thiết thực của chúng ta. Mà thấy biết đó là gì? Thấy biết đó là bằng trí tuệ. Chúng ta phải thấy cái nào là cái thực và cái chỗ quyết tâm là cái chỗ nào, để rồi chúng ta tranh thủ. Cái từ tranh thủ rất hay. Chúng ta tranh thủ làm sao để chúng ta tới chỗ đó, làm cái việc đó và thực hiện cho được, cho hoàn chỉnh cái việc đó. Thì trong đầu chúng ta đã ý thức, đã gì, đã khôi phục và có một cái sự quyết định như vậy, thì nhất định chúng ta sẽ gì, sẽ thâu ngắn, sẽ giảm thiểu, sẽ bỏ được, buông được tất cả những cái dây mơ rễ má lây quay quẩn trong cái đời tu hành của chúng ta. Như nói xây dựng một cái trí tuệ, thì thưa quý vị, bây giờ xây dựng như thế nào? Xây dựng như thế nào? Trong cái bản kinh mà chúng ta thường trì tụng sáng chiều, quý chư tăng ni trong viện, trong các viện, chư Phật tử ở tại gia các nơi, đó là gì? Bản kinh Tâm Kinh Bát Nhã. Thì trong đó có một cái lời nói là Bồ Tát Quán Tự Tại Hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Quý vị thấy ngắn hạn, gọn ghẽ và dứt khoát. Chỉ hành thăm Bát Nhã thì sẽ được chiếu kiến ngũ uẩn. Và chiếu kiến ngũ uẩn được gì? Đến cái chỗ tột cùng của nó là ngũ uẩn là không. Phải không? Nếu chúng ta phải lý giải về cái đó thì nó cũng không có bao nhiêu cái từ cái bắt đầu là quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, từng ấy từ từng ấy chữ mà thôi. Nhưng mà như tôi đã nói là, thưa quý vị, các vị tân thiền sinh đã tu học ở đây 1.5 năm, 1 năm hoặc là hơn 1 năm cũng chiếu kiến ngũ uẩn mà không biết là được giai không chưa. Đó là các vị tân thiền sinh. Những vị thiền sinh đã trụ ở đây, đã tu học, đã tham thiền học đạo, đã sống, đã sinh hoạt tại đây thiền viện này đó, cái số mà các vị chung đó thì có vị là 10 năm, có vị là 9 năm, 8 năm, 7 năm, 6 năm. Nhưng mà hỏi chiếu kiến ngũ uẩn giai không chưa? Có chiếu kiến, nhưng mà ngũ uẩn không có giai không. Tại sao? Một cái việc như vậy thôi, một cái công phu như vậy thôi, một cái hành trình như vậy thôi mà mình làm chưa rồi, thực hiện chưa được. Thì cũng bởi là gì? Mình cứ dễ vui qua ngày, sáng Sài Gòn, chiều Vũng Tàu, mai Tây Nguyên, mốt ở đâu đó, thì cứ thế thôi. Bữa nay dự lễ Khánh Thành ở trên Đồng Nai, ngày mai dự lễ Đập Đá ở dưới Cà Mau, ngày kia đi thiết giảng ở bên Bến Tre, rồi ngày kia thì cứ thế. An vị Phật, cầu an, cầu siêu, Đập Đá, Khánh Thành. Thật sự, phải không? Thì cứ như vậy đó, rồi tới đâu. Có một hôm thầy trò ngồi nói chuyện với nhau. Chúng tôi không dám nói đây là những cuộc tọa đàm, đây là những thời pháp mà như Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài dạy rằng là một giọt sư tử làm tan 6 đấu sữa lừa. Là những cái thời pháp mà có thể nói là nanh vút trong nhà thiền. Nhưng mà những cái thời mà thầy trò chúng tôi cùng ngồi lại vào một buổi chiều nào đó, vào một buổi nào đó mà thầy trò chúng tôi đã có cái sự quy định, thì thưa quý vị, cái sự lợi lạc, cái mở ra một cái chân trời, và có rất nhiều vị rằng cho rằng là nhờ những cái cuộc gặp gỡ như vậy mà nhận thấy và hiểu biết Phật pháp nhanh hơn, đến nơi đến chốn hơn, và từ đó khởi sắc quán chuyển, đó là tự sắp xếp ổn định cái công phu hành trì của mình, dường như là nó tiến nhanh hơn, nó gọn hơn. Đó là một cái sự thực. Thì như vậy ngồi lại đây như thế nào mà nó đạt được những cái lợi ích lớn lao như vậy? Thưa quý vị, nó thâu ngắn, nó không có cái vấn đề gì cố định, phải không? Nó không phải đặt ra một cái nghi thức là phải niệm Phật cầu gia bị, phải tuyên bố lý do, phải giới thiệu thành phần tham dự, rồi phải tuyên đọc cái gì đó, vân vân, không có. Có khi vào đầu một câu hỏi thôi mà thầy trò nghĩa là xoáy sâu trong đó. Như một câu hỏi của Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi: dạo này mấy chú ở bên Tây Đường tu hành có tiến bộ không? Hòa Thượng chỉ hỏi một câu như vậy. Thì bây giờ có tiến bộ hay không là bị mắc nú cái gì đó. Sẽ được gì? Sẽ được vạch bài, nêu rõ. Thì những người nào mà cũng ở trong Tây Đường đó, cũng cùng trong một cái quá trình tu học đó, giả tỷ như họ còn có những cái đấm trước những cái cố chấp, những cái kiến thủ như thế nào đó. Họ chưa có cái dịp được trình bày, nhưng mà hôm nay ngồi đây, trong cái phạm vi của họ rồi, họ nghe tất cả những cái sự trình bày chỉ vẽ của những người có trách nhiệm. Họ nói rằng dường như mở sáng ra một chân trời, có những điều con chưa có dịp trình bày, nhưng hôm nay con đã nghe rõ. Và có những người nói rằng nghe trình bày giải dỗ như vậy, họ đã nhận được. Và có những người họ nói rằng cái chỗ nhận này thấy nó thân thiết, nó ngắn gọn, và dường như là ở trong cái tầm tay họ có thể nắm bắt được. Thưa quý vị, mấy cái chỗ này phải rất là cẩn thận. Tuy nói như vậy nhưng mà phải rất là cẩn thận, phải không? Nó cũng không phải là đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà tôi muốn nói rằng những cái thời kinh, những cái thời pháp, những cái thời mà thầy trò được gần gũi trao đổi như vậy đó, nó rất là gì? Nó rất là hữu ích, thực sự, thực tế. Đó. Thì chính những cái đạo lý mà có thể nói là siêu sức, những cái đạo lý mà người ta mó tới, người ta quyết tâm, người ta hành trì, người ta được gì? Hành thâm bát nhã, thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Đó. Nói lên cái ý đó, trình bày cái lời đó, không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận cái nhiệm vụ và cái công phu, cái hành trì Phật pháp hàng ngày của chư huynh đệ, của tất cả quý Phật tử. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta phải hành trì như thế nào, phải hành thâm như thế nào, có nghĩa là chúng ta sống và tu tập như thế nào đây, để chúng ta gì? Chúng ta vượt ngoài những cái là chấp thủ, những cái lầm mê, những cái ái kiến, những cái mà nó làm chúng ta vướng sâu vào những cái hệ lụy không thoát ra được. Thì nếu chúng ta vào được như vậy đó, sống được như vậy đó, thì có thể nói rằng chúng ta bước vào, theo cái nhận định của tôi đó, thì bước vào cái chỗ mà có thể nói là mình mở ra cái trí tuệ của mình một cách nói cụ thể để chư huynh đệ chúng ta nghe. Cái điều mà chúng tôi được nghe Hòa Thượng dạy hàng ngày đó, thân này không thiệt, cảnh không thiệt, tất cả đều là không thiệt. Luôn cả cái tâm của các ông, các chú, mà các chú nói là cái tâm của tôi, cái tâm thiệt của tôi, cái đó cũng là không thiệt. Có khi mình nghe nói như vậy mình chới với, mình không biết cái gì là thiệt. Và cũng có khi mình cũng không biết mình phải hành trì như thế nào để mà sống mà gần được, mà vào được cái chỗ chân thật. Thì cái chỗ này là cái chỗ phải tu hành, phải không? Tôi muốn nói với các vị rằng phải có công phu, phải tu hành và phải chân thật đó, thì chúng ta mới tới được cái chỗ đó, chúng ta mới vào được cái chỗ đó. Mà muốn làm sao mình vào được cái chỗ chân thật thì tất cả những cái hệ lụy, những cái hiện tượng, những cái sự kiện gì chung quanh đó, chúng ta phải yên lòng, phải để nó ra, phải buông nó cho được. Hòa Thượng dùng một chữ buông. Còn chúng ta thì bởi vì chúng ta biết nhiều thứ cho nên rồi chúng ta nói đó là những cái hiện tượng, đó là những cái sự kiện, đó là những cái mắt mú của con, đó là những cái cố chấp, cố thủ, những cái sự tâm tối bị ràng buộc nhiều đời kiếp của con, phải không? Thì nói tóm lại bây giờ chúng ta phải buông được cái đó. Và thưa quý vị, muốn buông được thì chúng ta phải gì? Phải đầy đủ trí tuệ. Mà muốn có đầy đủ trí tuệ thì nhất định là chúng ta phải có tu, chứ không có cái cách nào khác, cũng không có ai mà có thể mà ban bố cho chúng ta được cái gì khác cả. Và những cái điều mà chúng tôi nói là những cái điều mà chúng tôi cần phải trình bày vào trong cái câu chuyện đầu năm của cái năm mới này. Và tiếp theo, như chúng tôi đã trình bày đó, thì ở đây tôi muốn nói một cái điều là chúng ta phải làm gì đối với các cái mà chúng ta chủ quan đó? Cái này là cái gì? Mấy hôm nay tôi cứ ngần ngừ trong lòng, không biết mình nói như vậy đó, mình có rơi vào cái chủ quan đó hay không? Và không biết rằng mình động viên mình nói những cái điều đó, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử có đồng cảm với mình hay không? Nhưng mà thật sự thưa quý vị, cái gì mà mình chủ quan đó, cái đó mình phải xét lại. Cái chủ quan đó nó dẫn chúng ta vào cái gì? Vào cái tham vọng. Quý vị có để ý cái đó không? Mà chủ quan là cái gì? Tôi như vậy, không như vậy là không được. Tôi tính như vậy, tôi nói như vậy, tôi làm như vậy đó. Trí tuệ của tôi quyết định như vậy là đúng, phải không? Thì thưa quý vị, đó là những cái gì? Những cái cố thủ, những cái cố chấp, những cái chủ quan của mình. Mình đưa ra một cái thoi mà mình bảo vệ đó, những cái hào quang để cho người ta không có đỡ được. Thì cái nhìn của tôi, theo cái chỗ hiểu biết cạn cỡ của tôi, thì tôi cho đó là những cái chủ quan. Mà những cái chủ quan này nó dẫn đến cho người ta, nó hình thành để rồi cuối cùng người ta rơi vào một cái tham vọng. Tham vọng là gì? Tức là có những cái mộng mơ, có những cái tham cầu quá đáng, phải không? Tôi nói như có người huynh đệ, ông ấy mới có ngồi thiền được khoảng chừng tiếng rưỡi đồng hồ, tự dưng trong giữa năm rồi, cái ông huynh đệ nhỏ này của tôi cứ mỗi lần gặp tôi thì dường như là ông nói rằng, ông không nói ra nhưng mà ông có cái ánh mắt, ông có cái biểu hiện là không cần. Thì tôi nói rằng không cần thì gặp tôi để làm gì? Thưa quý vị, một thời gian dài nhờ những người huynh đệ gần gũi khám phá, thì một hôm ông phó tử ông nói với tôi, ông nói thưa thầy, đâu có gì đâu lạ. Trong khoảng chừng 2-3 tháng nay, hắn ngồi thiền được một tiếng rưỡi đồng hồ một cách an nhiên. Hắn không buồn ngủ, hắn không ngủ gục, và hắn nói hắn rất là bình yên. Tôi nói trời ơi, mới ngồi thiền được một tiếng rưỡi đồng hồ mà hiu hiu như vậy đó. Thật sự mai mốt mà leo được lên trên bàn Phật thì chắc là chỉ thấy ông trời trên chứ không có thấy ai dưới này hết. Cái câu nói chơi của tôi nó thấu tai tới người huynh đệ. Người huynh đệ có một buổi khuya bỏ ngồi thiền đến gõ cửa tôi. Tôi thường thường là tôi ở trong nhà nhưng mở đèn, nhưng mà tôi đóng cửa. Tới gõ cửa lần đầu, tôi nghe gõ cửa thôi, tôi không nói gì, mình cũng phải téo chân mình ngồi một chút chứ, phải không? Mình phải làm cái việc riêng của mình. Gõ cửa lần thứ hai nghe có vẻ vội vã, tôi cũng không nói gì hết. Gõ cửa lần thứ ba, thưa thầy, con có việc. Thì tôi bước xuống lại mở cửa tới, thì ông ấy đi vào, ông quỳ xuống liền. Thì tôi hỏi sao, có việc gì? Nói thưa thầy, tại sao thầy chê con ngồi thiền? Tôi hỏi chê rồi nào? Tôi chưa từng nói cái chuyện này. Con ngồi thiền đã một tiếng rưỡi đồng hồ, quá ngon rồi. Mà thầy chê, thầy nói không được. Nói không, chú ngồi thiền tiếng rưỡi đồng hồ mà từ sáng tới chiều, từ đi ăn đi làm việc rồi luôn cả chú gặp tôi, chú cũng nói là chú ngồi thiền tiếng rưỡi đồng hồ, thì cái đó là phải chê, cái đó là cái đáng chê. Chứ một tiếng rưỡi đồng hồ này là chú biết chưa thành Phật. Dù cho chú ngồi cả ngày chú cũng chưa thành Phật nữa. Thì ngoài cái ngồi thiền này nó còn phải có cái gì nữa mới là gì? Mới giác ngộ, mới giải thoát, mới thành Phật được. Mà chú thấy được cái chỗ đó là tất cả những cái thứ phát sinh chung quanh cái ngồi thiền được một tiếng rưỡi đồng hồ của chú đó, nó sẽ lắng yên, nó sẽ nằm xuống hết. Thì chú sẽ thấy an lạc. Ông ấy ông quỳ ông nói gì hết. Tôi hỏi chú có nghe chưa? Chú về tiếp tục ngồi thiền đi. Chú ngồi được 2 tiếng đồng hồ vững vàng, chú lên đây nói chuyện với tôi. Nhưng mà thưa quý vị, từ 1 tiếng rưỡi, khoảng tuần lễ sau tôi hỏi thăm các vị có trách nhiệm giám thiền, thì nói rằng cái vị đó bây giờ ngồi không được 1 tiếng rưỡi. Ủa, sao lạ vậy? Nó cũng không biết làm sao. Tự nhiên cái đầu chao đảo, cái lưng muốn ngã xuống, 2 cái chân muốn bung ra. Nói tôi nói thế rồi. Rồi thưa thầy bây giờ phải làm sao? Thì tôi nói thôi thì tùy duyên. Tôi biết làm sao bây giờ. Thưa quý vị, cái đó là cái gì? Từ trong cái chỗ thấy như vậy, chấp thủ như vậy, ưu ái cho cái chấp thủ của mình, coi cái chấp thủ, cái mà mình được đó là siêu nhất. Cho nên rồi gì? Rơi vào một cái bệnh, ở đây tôi nói là tham vọng. Tham vọng là gì? Tức là những cái mong cầu nó quá đáng, nó không có thích ứng, nó không có kịp theo cái công phu hàng ngày của mình, thì coi đó là một cái tham vọng, phải không? Ví dụ như mình hàng ngày mình chỉ gì, chỉ đọc sách được khoảng 100 trang, chỉ ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ, mà mình tự thấy rằng trong bụng của mình tất cả kinh sách nằm hết đây, và cái ngồi thiền 1 tiếng rưỡi của mình không ai có thể. Thì từ cái thấy như vậy, cái nhìn như vậy, cái tham vọng như vậy, rơi vào trong một cái loại mà cố chấp, để rồi mình cứ lây quay lẫn quẩn không thoát ra được, như một cái lồng mà không có cửa. Như mấy con chim mà người ta đem đến, người ta phóng sanh ở đây đó, cái lồng có cửa nhưng mà tự khóa lại và cột cứng ngắc lại rồi, thì dù có bay lên rồi nhảy xuống rồi té qua té về, cho đến có những người chết tại chỗ nằm trong đó mà cái cửa lòng chưa mở, cửa chưa mở là vẫn chưa mở. Thưa quý vị, có thấy được cái chỗ đó hay không? Thì bây giờ muốn mở cửa được thì phải làm sao? Chư huynh đệ, chúng ta nên nhớ rằng giữa cuộc đời này chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có cái thân này cha mẹ sanh, chúng ta có tất cả những cái gì mà của con người, của kiếp người, trong cái phạm vi phúc duyên của chúng ta. Có khi những cái đó chúng ta rất, bản thân chúng ta rất là trân trọng, nhưng mà cũng có khi đó chúng ta phải thấy rằng nó có những cái nó cần thiết hơn. Tôi nói cái điều đó để làm gì? Thưa quý vị, bây giờ nhìn lại đó, thì có khi chúng ta 50 tuổi, 60 tuổi, có khi 70 tuổi, nhưng mà cái mở ra một cái hướng, cái việc làm, cái cuộc đời, cái sự sống, sự có mặt ở chúng ta, làm được một cái điều gì để mà có lợi ích cho mọi người, chúng ta chưa mở được cái cửa đó. Thưa quý vị, có đồng ý gì không? Chúng ta chưa mở được cái cửa đó. Bởi chưa mở được cái cửa đó cho nên chúng ta còn phiền não, chúng ta còn thấy phải như thế này, phải như thế khác, chúng ta cố chấp. Và từ cái xây dựng cố chấp như vậy, chúng ta hình thành một cái tham vọng, nó chụp lên đầu của chúng ta. Do đó cuối cùng chúng ta không có cái lối thoát. Thực sự mà nói là không có cái lối thoát. Bây giờ chúng ta xây dựng như thế nào? Tôi muốn nói với quý vị rằng trong cái hoàn cảnh hiện thời, hiện tại, đương lúc này đây, trước nhất là chúng ta thấy chúng ta có làm được cái việc gì để bù đắp được cái ân nghĩa cho các cái đấng sanh thành, các cái bậc mà chúng ta đã thọ nhận ơn lớn đó chưa? Nếu chưa thì chúng ta phải cố gắng. Rồi kế nữa, đối với cái bổn phận, cái nghĩa vụ của chúng ta có làm được cái việc gì
có ích lợi cho chung quanh, cho những người chung quanh chúng ta chưa? Nếu chưa, chúng ta phải cố gắng làm cho được, phải không? Và khi mà thấy được cái ngõ như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của cuộc sống bằng cái tâm thành của chúng ta. Không phải là chúng ta sợ chết, không phải chúng ta ham sống để mà làm cái gì hết, mà chỉ sống cần thiết để làm được những cái điều ích lợi cho mọi người. Chết cần thiết khi thấy rằng rõ ràng hiện thực là những cái việc gì ở đây chúng ta làm, đã làm và làm được, nó rất có ý nghĩa, và bây giờ chúng ta không cần phải kéo dài nữa, phải không? Thì đó, nó chính với cái tâm nguyện của người tu theo đạo Phật. Quý vị nghe những cái lời nói cuối cùng của những bậc tu hành, các ngài nói cái gì đó? Ví dụ như các ngài là cái người phải bỏ cái thân này, phải vào Niết Bàn vào cái khoảng 40 tuổi, thì các người nói một câu như thế này, các ngài nói một câu như thế này: trong 40 năm qua, sự có mặt của tôi ở đây, những việc làm, những cái điều gì có thể làm, phải làm, thì chúng tôi, bản thân tôi đã cố gắng làm được. Mình nói được thôi chứ không phải là thực sự hoàn chỉnh. Bây giờ trời trong trăng sáng, gió mát, tự tại đi, tức là xả bỏ cái thân này. Thì những lời nói cuối cùng của những bậc tu hành là nói những cái điều đó, chứng tỏ, chứng minh những cái điều đó. Còn thì những bài kệ, những cái câu kinh gì đó, thì các vị có trách nhiệm dặn lại đệ tử, đệ tôn sau này phải như thế nào đó, thì có những cái bài kệ. Còn những vị tự tại, sống tự tại ra đi, thì các ngài nếu nói thì các ngài chỉ nói trong cái phạm vi đó. Thì giả tỷ như có người 70 tuổi thấy hết duyên rồi, thì khi ra đi cười, phải không? Lúc đó đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, và vui vẻ nói như thế nào: 70 năm qua, những cái việc phải làm, đáng làm, tôi đã làm xong. Bây giờ tới lúc vui vẻ cởi bỏ chiếc áo nhơ nhớp nóng bức này, tự tại ra đi đó. Thì quý vị thấy nó bình thường không? Thưa, rất là bình thường. Nhưng mà bình thường đến một cái mức độ bình thường như vậy, cho nên rồi khó cũng như ít có ai làm được. Tôi nói như vậy không biết là có chính xác hay không. Mà thường thường đến cái lúc đó thì bao nhiêu những cái vấn đề gì nó bu tới, giống như là ta nói là cái cận tử nghiệp á, nó hù dọa, nó tấn công từ những cái thói quen, từ những cái nghiệp tập quá khứ của tham lam, của giận dữ, của si mê điên đảo. Cho nên chúng ta bất an bất ổn, và bất an bất ổn nó hợp với tất cả những cái gì xung quanh đó, thì chúng ta bị gì? Bị đẩy vào trong cái hướng, trong cái con đường bất an bất ổn. Bây giờ chúng ta sống hiện tại, chúng ta sống bình yên, chúng ta sống an ổn, chúng ta gầy dựng như vậy đó. Bao nhiêu thời gian qua tôi nói rất nhiều với quý vị rằng tu rất dễ, và có khi tôi cũng nói với quý vị rằng tu rất là khó. Bây giờ mở màn cho cái năm mới này, tôi nói với chư tăng chư ni, với toàn thể quý Phật tử, tu phải bình an, tu phải gì? Phải bình ổn, phải bình thường, phải ổn định, phải chín chắn, và phải gì? Phải có một cái nhận định chính xác như vậy đó, thì mới gì? Mới xa được những cái tham vọng, để cuối cùng rồi mình là một con người bình yên, một con người tự tại, phải không? Mà rõ ràng người tu thiền là cái người chỉ gì? Chỉ thực hiện được cái tự tại, cái bình yên mà thôi. Bởi vì trong nhà thiền nói rằng không có chứng đắc, không có mong cầu đến một cái quả nào, cái cảnh giới nào, mà chỉ tự tại làm chủ được. Mình bước đi nơi nào đủ duyên thì đến đó. Thì người tu thiền là như vậy. Không biết quý vị có nhớ được cái hành trì trong sự sống của mình, trong cái đời thường của mình hay không? Nếu quý vị chưa nhớ được, chưa có ghi được đó, thì phải cẩn thận đó. Không phải là cái chuyện giỡn chơi, phải không? Quý vị thấy đó, trên đường đi bất cứ lúc nào, bao nhiêu những cái tai họa nó có thể đến với chúng ta trong đời sống, trong cái hiện tại đây. Mà nếu chúng ta chưa tự tại, chúng ta chưa có làm chủ được, thì e rằng chúng ta bị dẫn vào cái chỗ tâm tối, bị cái nghiệp nó lôi. Mà cái nghiệp đó là cái năng lực trong sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái năng lực trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Nếu chúng ta là một người đệ tử Phật mà chúng ta chưa có chuyên sâu vào cái công phu, chưa có sống được với lời dạy của Phật tổ, chúng ta còn bị trôi, bị vướng, lãng đãng bởi những cái thế gian pháp. Thì như vậy, trong những lúc bất cập như vậy đó, chúng ta đi đâu? Quý vị có biết rằng mình đi đâu không? Khó mà biết được, phải không? Lỡ mà chúng ta rơi vào một cái tình huống tâm tối nào đó, do cái lúc hoảng hốt chúng ta không làm chủ được như trong bình thường đây, thì thưa quý vị, cái dặm trình mà để chúng ta trở về được với cái bình an mà chúng ta thể hiện được ở đây, xa lắc xa lơ. Một cái kinh nghiệm mà ngày xưa chúng tôi được biết, nói rằng cái người mà trong đời thường mất bình thường gây tạo những ác nghiệp, vừa nhắm con mắt tắt thở thì bao nhiêu những cái cảnh là hải hùng, thú dữ, rồi sấm sét, rồi chốt lè, hải hùng. Mà hải hùng như vậy không chủ động được thì làm sao? Chạy trốn. Nhưng mà thưa quý vị, chạy đi đâu? Chạy lê quê lẫn quẩn, sợ đến một cái mức độ không còn hơi thở nữa. Ngay lúc đó thấy lùm bụi, muốn vào, nhảy vào trong chỗ đó để tránh. Thì vừa nhảy vào trong cái chỗ lùm bụi để tránh đó, mở mắt ra thì thấy mình đã mang long đội sừng. Việc sinh tử nó nhanh như vậy, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta không chuẩn bị, chúng ta cứ lơ đễnh ngày qua ngày qua, rồi những cái sự cố như vậy nó đến với chúng ta lúc nào đó, thì chúng ta làm sao đây? Khó lắm. Lúc đó chúng ta muốn nói với cái gì đó, với ai đó, với một cái đấng nào đó rằng: chờ đợi tôi một chút, cho tôi chuẩn bị một chút. Không được, nhất định là không được. Thì cái bằng chứng, ví dụ như những người bà con quyến thuộc của mình mà mình phải chứng kiến cái cảnh lúc họ phải bỏ cái thân này, họ phải nín thở đó, phải không? Có khi mình thấy cái người đó thở hổn hển, tức là mong rằng mình thở ra hít vào nó không có bị trở ngại đó. Nhưng mà đâu là được, phải không? Càng sợ thì cái hổn hển nó càng mạnh, càng nhiều, càng mệt thì càng mau đứt hơi xuống. Chỉ có cái bình tĩnh mới bảo vệ được. Mà bây giờ không có cái bình tĩnh, bởi vì trong đời thường mình không gây dựng được cái bình tĩnh, thì làm gì lúc đó mà mình có bình tĩnh? Giống như cái người hiện tại chỉ nói tôi làm giàu mà thực sự không có làm được cái việc gì để có tiền để mình giàu có. Thì như vậy mình có ngồi đó mình nói tôi làm giàu mà có giàu được không? Thực tế là như vậy. Cho nên phải nói rằng cái vô thường nhanh chóng, sự sống chết nguy hiểm, cướp mạng chúng ta trong chớp nhoáng. Lơ đễn cái là mất cái thân này, mất cái sự thăng bằng này, mất cái điều kiện, cái nhân duyên để mà chúng ta tu tập này, tìm lại cái khác, nhận cái khác, có được cái khác, không phải đơn giản. Nếu như trong đời này mình liên tục coi như một vệt sáng trắng, mình là cái người hoàn toàn liên tục như vậy, thì đảm bảo cái mà sau đó mình nắm, mình chọn, mình đến thì tương đối nó cũng tốt. Còn bây giờ mình nghiệm lại trong đời mình, quý vị thấy như bản thân tôi đó, từ sáng tới chiều thôi. Có khi hồi nãy tôi làm cái việc gì đó rực hào quang, Phật Bồ Tát chứng minh dần dần, nhưng mà sau đó một hai phút tôi nổi lôi đình thì ma quân quỷ quái nó hiện đầy trời đầy đất đó. Đó thì cái cuộc sống của mình mà cái giác, cái mê, cái tỉnh như Hòa Thượng dạy đó, cái mê mình nhiều quá, cái tỉnh giác của mình ít quá, từng đoạn được bị chặt ngắn như vậy đó. Mà bây giờ mình biết như vậy mà mình chưa tỉnh để mà gây dựng cho mình có được một cái sự tỉnh táo sáng suốt hoàn toàn, thì còn đợi chừng nào và ai giúp cho mình được, làm sao đây, phải không? Cho nên một hôm nào đó quý vị nào mà có xe hơi rồi đi xin xe hơi, giả tử như trên cái xe đó người ta có những hình ảnh, người ta có cái gì nhảy múa lân liếc gì đó nó đẹp nó hay, thì chắc rằng quý vị cũng nói thôi để cho tôi yên tĩnh tôi nhớ Phật, chứ không đuổi mà xe mà nó tài xế mà ngủ gục chút nó lủi xuống đây thì tôi theo ba cái vụ lân múa quỷ quái khỉ múa này kia đó thì chết, uống cả cuộc đời của mình. Biết nghĩ như vậy, biết lo như vậy thì ngay trong hiện tại từng bước mình hành thâm bát nhã và từng bước mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì khỏi nói là hết khổ ách. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, hành thâm bát nhã là đã hạnh phúc lắm rồi, phải không? Còn tiền ngũ uẩn là cái gì và ngũ uẩn giai không là như thế nào, đó là những cái tiến trình mà chúng ta đã thành tựu được từng phần từng giai đoạn, và nhất định chúng ta phải có thể thành tựu được. Tại vì Phật nói mình còn mê mờ quá cho nên nó thả mình lỏng ra thì mình chạy theo đó. Cho nên buộc mình, nhắc mình phải làm sao phải mà nghiêm túc nha, chỉ có nhớ Phật thôi nha, thì đó là một cách dạy cho chúng ta để chúng ta đừng quên. Và luôn luôn chúng ta thấy rằng cái sự đổi thay vô thường nó nhanh thần tốc, và cái sinh tử nó cũng nguy hiểm nhanh và nó nguy hiểm vô cùng. Từ xưa tới giờ chưa có một vị tu hành nào mà chưa có đạt đạo mà dám xem thường sanh tử như chúng ta. Quý vị có thấy không? Chúng ta chưa đạt đạo nhưng mà chúng ta xem thường sanh tử. Có khi chúng ta là bỏ cả ngày này ngày kia để mà xem truyền hình hoặc là đi coi cải lương, đủ thứ chuyện trên đời đó. Mà quả thực cái sự đổi thay vô thường nhanh chóng, nếu chúng ta quán chiếu nhận ra, thấy được, sống được rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta sẽ gì, không còn một phút giây nào để mình làm cái việc gì khác, mà tụ trung phải làm sao chứ cái ngũ uẩn giai không để hết tất cả khổ ách, phải không? Thì tất cả chúng ta cố gắng như vậy, thì đó là tôi nói là từ cái chủ quan của mình nó đưa đến cái tham vọng, và từ tham vọng đó thì những cái tư kiến tư dục nó sẽ phát sinh. Tư kiến tư dục tức là những cái mà từ những cái cố chấp của mình, những cái tham vọng của mình, cái đó nó nếu mà ít thì nó sẽ dày, nó nhiều hơn nữa. Bởi nó nhiều hơn cho nên rồi có khi mình nghĩ rằng năm trước mình mới tu một năm mình nhẹ lắm, nhưng mà không biết làm sao mà mình tu được hai năm đó mình lại thấy nặng cái đó. Một bằng chứng tôi nói quý vị nghe, quý vị đừng cười nha, tôi nói là thật lòng của tôi đó. Hồi mấy năm mà tôi mới về đây, khoảng tôi 30-31 tuổi đó, ai gặp tôi là kêu bằng thằng tỉnh bơ. Tôi đi đẩy phân bò, tôi ở trần, tôi đi cuốc đất cuốc ruộng, làm tất cả các công việc. Có người gặp tôi nói mấy cái thằng ở thường chiếu, tôi thấy trong lòng tôi không có gợn một cái gì đó. Nhưng mà đố quý vị, bây giờ mà ai gặp tôi kêu thằng thì tôi nghĩ thì sao? Như vậy là cả 30-40 năm nay tôi tu không có tiến bộ gì hết sao? Tuy nhiên quý vị thấy không? Cái tư kiến tư dục, cái cố thủ cố chấp của mình nó thành một cái năng lực. Để rồi từ cái năng lực đó nó dẫn đến cái hành động của mình. Ôi thôi, mình cố gắng làm sao để trong từng phút giây những cái tư kiến tư dục của mình nó bị giảm thiểu, nó hạ màn, nó mất lực, nó sẽ được tiêu hóa và mình thải ra. Thưa quý vị, tôi nói thải là một cách nói, chứ bây giờ giả sử như quý vị mà ngồi một tiếng hai tiếng đồng hồ, quý vị nói tôi thải bỏ những tư kiến tư dục, tôi thải bỏ những tư kiến, thải bỏ cái gì được đâu. Lát nữa có ai tới thăm, trời ơi, sáng giờ tôi tu, tôi muốn chết luôn. Mà tu sao? Tôi tu bỏ những cái tư kiến tư dục. Mà hả, bây giờ bỏ chưa? Khó mà bỏ. Thì quý vị thấy, từ những cái tư kiến tư dục, những cái tham vọng của mình, nó dẫn đến mình có những cái sai lầm. Những cái sai lầm về cuộc sống, về những cái đam mê nhỏ nhỏ của mình, nó không đến nỗi gì. Mình mất công mà tốn của chút ít vậy thôi. Nhưng mà những cái sai lầm gì mà về đời tu, về tâm nguyện, về tu hành của mình, thì sai lầm lớn lắm đó. Khó có một cái gì, cái duyên nào để mà mình giảm thiểu, mình bỏ được những cái sai lầm đó. Tôi muốn nói quý vị, những cái sai lầm đó là những cái gì? Nó thành ra là một cái loại kiến tư nghiệp. Kiến tư tức là thấy như vậy, biết như vậy mà còn phải vận dụng, suy nghĩ, tu tập, hành trì Phật Pháp mới quán chuyển được nó. Thưa quý vị, trong đầu của chúng ta, trong tay chúng ta, trong các tế bào của chúng ta, phần nhiều tất cả những cái gì mà chúng ta có đây đều phải vận dụng đến cái kiến tư nghiệp mới trị được nó. Phải không? Phải vận dụng đến cái kiến tư nghiệp đó, tức là phải vận dụng đến cái suy nghĩ tu hành đúng chính pháp. Và đồng thời cũng phải gì? Phải có một cái thời gian tương xứng, chúng ta mới có thể giải trừ được những cái bệnh, những cái cố chấp, những cái tham vọng của chúng ta. Nói về tham vọng thì quá nhiều. Mỗi người chúng ta trị được những cái tham vọng đó thì chúng ta cũng có cái hướng để trị. Nghĩa là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chúng ta có hướng, chúng ta có hành trì. Nhưng mà thực sự vào được cái chỗ ngũ uẩn giai không thì chưa. Bởi chưa cho nên có cái vị đó ở trong xóm, đêm nào khoảng 10 giờ cũng đánh mỏ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi khai kinh kệ thẩm tâm vì pháp vân vân. Mấy đứa nhỏ nó đi chơi xung quanh, nó rồi cái bà chùa này sao mà bữa nào cũng nghe bà hù hù, bà khai kinh kệ.